Pháp hội báo cáo chia sẻ tâm đắc về việc học tập Tịnh Độ Đại Kinh Giải, Pháp Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm, tập thứ 5. Pháp sư Định Hoằng chủ giảng. Năm 2012 tháng 6 ngày 21 tại khách sạn Như Tâm Hải Cảnh, Hồng Kông.
Kính thưa quý vị pháp sư,
kính thưa cô giáo Lưu Tố Vân,
quý vị đại đức đồng tu,
xin
chúc lành buổi chiều.
A Di Đà Phật.
Hôm nay là ngày sau cùng của pháp hội chúng ta. Tôi thấy mọi người từ đầu đến cuối đều giữ được tinh thần pháp hỷ, tinh tấn, không mỏi mệt trong năm ngày từ sáng đến tối, đều có mặt đầy đủ, thật vô cùng đáng quý. Rất nhiều đồng tu đều nói với Định Hoằng rằng tham dự pháp hội lần này cảm thấy đặc biệt thù thắng. Hình như từ trước đến nay chưa từng tham dự qua pháp hội trang nghiêm thù thắng như vậy. Tự tôi cũng có cảm giác như thế. Mặc dù hội trường này của chúng ta không lớn lắm, không tới 2.000 người, tuy nhiên chúng tôi tin tưởng nhất định có Phật Bồ Tát chủ trì đạo tràng này. Đàn tràng này cũng là nơi tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới đều đến tham dự. Bởi vì chúng ta ở đây học tập và chia sẻ pháp môn được mười phương chư Phật đàn đều tán thán, đó là pháp môn Tịnh Độ. Chúng ta nghiên cứu thảo luận đệ nhất kinh của Như Lai Tuyên Thuyết, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên niềm pháp hỷ sung mãn này cũng là do chư Phật Bồ Tát gia trì. Bởi thế, cô giáo Lưu ngày hôm qua có nói, tất cả những đồng tu đến tham dự pháp hội này, tổ tiên lũy kiếp, cũng như đời này, và tất cả chúng sanh hữu duyên của quý vị đều được siêu độ. Ngoài những đồng tu ở hiện trường ra, còn có những người theo dõi toàn khóa học này trên mạng. Thậm chí sau này, những người lấy DVD xem để học tập theo, mặc dù không thể đến trực tiếp tham dự, chỉ cần quý vị y theo khóa trình này, thật sự xây dựng được tín nguyện vãng sanh Tịnh Độ, thì quý vị cũng nhất định nắm được phần vãng sanh. Đồng thời, tất cả tổ tiên và chúng sanh hữu duyên của quý vị đều được siêu độ. Bây giờ chúng ta tiếp tục học bài học sau cùng của Pháp Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm. Lần trước, vừa mở đầu, chúng tôi đã nói Nhất Hướng Chuyên Niệm. Ý nghĩa nói không được đầy đủ lắm. Vì sao phải Nhất Hướng Chuyên Niệm? Vì sao phải niệm Phật? Ngày hôm qua, chúng tôi có nói đến công đức Phật hiệu bất khả tư nghị. Phật hiệu này gọi là Vạn Đức Hồng Danh. Chữ vạn này không phải là con số, là tượng trưng cho công đức viên mãn. Khi quý vị có thể niệm câu Phật hiệu này, mà bản thân Phật hiệu chính là tự tánh, cho nên nó bao gồm đầy đủ công đức viên mãn của tự tánh. Chúng ta có thể niệm câu Phật hiệu là có thể đem tự tánh công đức niệm một cách viên mãn. Nên trong kinh Văn Thù Bát Nhã có đề cập đến. Có phải hôm qua tôi đã nói, vốn tôi vẫn nghĩ thiếu một chữ. Phải nói là niệm một Phật công đức vô lượng vô biên bằng với công đức của chư Phật không hai. Tôi nghĩ là nói công đức bằng niệm vô lượng chư Phật không hai. Có phải bị thiếu mất chữ niệm chăng? Khi tra kinh điển thấy không có thiếu. Niệm một danh hiệu A-di-đà Phật quả nhiên bằng công đức của vô lượng chư Phật sao? Điều này thật là không thể nghĩ bằng. Thế mới tin tưởng rằng thế nào gọi là vạn đức hồng danh. Công đức này thật sự là viên viên mãn mãn. Kinh Hoa Nghiêm nói, một là tất cả là một. Một câu Phật hiệu bao gồm hết tất cả công đức một cách viên mãn bên trong. Cho nên chúng ta nương vào câu Phật hiệu này, liền có thể nhập vào pháp giới của Phật, có thể thành Phật. Có đồng tu nói đây là đạo lý như thế nào? Ngày hôm qua, chúng tôi cũng có nói đến đạo lý này. Tất cả cảnh giới tận hư không biến pháp giới, bất luận cảnh giới của phàm phu hay là cảnh giới của Phật Bồ Tát, đều là trong một niệm của chúng ta biến hiện ra. Ngoài niệm này ra, không có gì hết. Tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Cũng giống như chúng ta nằm mơ vậy. Mộng cảnh từ đâu ra? Mộng cảnh không phải do người chế tạo, và cũng không phải Thượng Đế hay là Phật Bồ Tát chế tạo, do cái tâm tạo mộng của mình biến hiện ra. Nếu bạn không có cái tâm này, không có ý niệm này, thì sẽ không có mộng cảnh. Cho nên mộng cảnh chính là ngay trong tâm niệm của bạn. Mà cái tâm niệm này, niệm niệm liên tục, do nó chúng ta mới thấy mộng cảnh nó liên tục. Do đó, mộng cảnh, bạn nói nó thật hay là giả? Nếu bạn nói nó thật, nó rõ ràng là mộng, làm sao là thật được? Bạn nói nó là giả, nhưng mộng cảnh lại thật có, thật thấy, nhìn thấy, thật sự cảm nhận thấy. Cho nên nó phi chân, phi giả, phi không, phi hữu. Cái chân và giả, không và hữu đó đều là tương đối. Cảnh giới này cũng là như vậy. Chư Phật quốc độ, thế giới cực lạc cũng giống như là mộng cảnh vậy. Thế giới cực lạc cũng vậy, cũng là mộng cảnh. Tuy nhiên mộng cảnh này do tâm gì biến hiện ra? Do tâm gì tạo ra? Là do tịnh niệm của chúng ta tạo ra. Tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Cảnh giới trước mặt chúng ta là thế giới ta bà cũng do tâm biến hiện. Tuy nhiên tâm này là tâm ô trược, ô nhiễm. Tâm có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên biến hiện ra thế giới ta bà như vậy. Trên nguyên lý đều giống nhau, cho nên thế giới ta bà, thế giới cực lạc đều là duy tâm. Khi hiểu được đạo lý này rồi, bạn muốn vãng sanh thế giới cực lạc, thậm chí bạn muốn nhập vào cảnh giới của Phật, thành Phật, phải từ ngay tâm của mình mà hạ thủ công phu, đem ý niệm vô nhiễm của bạn chuyển thành ý niệm thế giới cực lạc. Đây là ý niệm tịnh, thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương kế, thì bạn sẽ hiện ra thế giới cực lạc ngay. Thậm chí bạn có thể thành Phật. Cho nên, chỉ niệm một Phật, công đức liền lớn như thế. Ngay ở một niệm, bạn chuyển thành Phật hiệu, đó là tịnh niệm. Toàn bộ pháp giới đều theo ý niệm của bạn mà chuyển trở lại. Giống như chúng ta xem TV. TV vừa mở đài số 1 xem, cầm máy điều khiển ấn đài số 1. Ồ, trong đó là ngũ trược ác thế, thật là ô nhiễm. Nếu ngay lúc này bạn khởi tâm không thích, muốn bỏ, không muốn xem nữa, không muốn ở trong đây chịu những cảm nhận nữa, muốn đổi đài, cầm máy điều khiển, nhấn đài thứ hai, thế giới cực lạc liền hiện ra. Thế giới cực lạc vừa đổi là đổi được ngay. Thế giới cực lạc với thế giới ta bà, hai đài này cách xa bao nhiêu? Phật nói, thế giới cực lạc với thế giới của chúng ta cách 10 vạn ức Phật quốc độ. Trên sự tướng, thiết thực là như vậy. Về mặt lý thì không cách một đầu cộng long, chỉ một ý niệm mà thôi. Chỉ cần bạn buông ý niệm trước, không còn nhiễm thế giới ta bà này nữa, thì ý niệm thứ hai là tịnh niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Coi như bạn nhập vào trong thế giới cực lạc rồi. Nhanh như từ đài 1 chuyển sang đài 2 vậy. Thế giới của chúng ta chẳng những là TV mặt phẳng, đã có TV lập thể. Thân chúng ta giống như ở trong TV, thật sự hiện giờ đã có TV lập thể, tức là 3 chiều. Ở Thâm Quyến tôi biết có hãng xưởng sản xuất TV 3 chiều. Thực tế điện ảnh 3 chiều đã có từ lâu. Thế giới cực lạc, khi toàn thân của bạn nhập vào trong, đó là khi bạn chuyển đổi ý niệm, đổi đài. Sau khi đổi chuyển rồi, bạn liền được thọ dụng của Phật. Đó là làm A Di Việt Trí Bồ Tát, thậm chí bạn có thể thành Phật. Đem ý niệm triệt để buông xả rồi, đó tức là thành Phật, thành viên mãn Phật. Trước tiên chúng ta nói về việc niệm Phật. Niệm Phật là vạn pháp quy nhất. Chúng ta đem tất cả ý niệm đều quy về câu Phật hiệu. Mới đầu là có niệm mà niệm. Bạn thật sự đang niệm lão lão thật thật, chấp trì danh hiệu. Tuy nhiên, muốn thành Phật phải đạt đến vô niệm, nghĩa là không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nương vào những pháp môn khác, bạn muốn buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước là điều rất khó. Vì sao? Bạn còn có niệm là không được. Hãy thử xem có thể thật sự buông xả hết ý niệm hay không? Thực tế không làm nổi. Bạn hãy tự mình thử trong 10 giây. Có thể không khởi lên bất cứ một ý nghĩ nào không? 10 giây thôi có được không? Nếu bạn nói trong 10 giây tôi thấy không còn suy nghĩ rồi. Khi bạn nghĩ đến việc không còn suy nghĩ, cái nghĩ đó chính là ý niệm. Thậm chí có niệm là vọng tưởng. Không có ý niệm là vô minh. Đây hoàn toàn không phải là pháp giới của Phật. Nghĩa là dù một ý niệm vi tế cũng không có. Như Bồ Tát Di Lặc nói, Một bốn tay có 3.200 triệu ý niệm đều không còn. Là ý niệm cực kỳ vi tế như thế. Một bốn tay có 3.200 triệu ý niệm cũng không còn. Như vậy mới gọi là thành Phật. Pháp môn tịnh độ diệu ở đâu? Là từ có niệm nhập vào vô niệm. Từ vãng sanh chứng vô sanh. Vô sanh pháp nhẫn. Bạn phải vãng sanh trước. Rồi bạn muốn đạt đến cảnh giới vô niệm để thành Phật. Phải bắt đầu từ hữu niệm. Niệm A-di-đà Phật cứ thế mà niệm mãi. Dần dần sẽ ra sao? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, tự nhiên tan mất. Không cần để ý nó, tự nhiên nó không còn. Cho nên pháp môn này gọi là ám hòa đạo diệu, xảo nhập vô sanh. Âm thầm lặng lẽ, bất tri, bất giác. Tóm lại bạn cứ lão thật niệm. Bạn hãy xem những ông cụ bà lão kinh giáo gì cũng không biết. Họ có thể niệm, niệm dần đến có thể đứng mà vãng sanh. Người đứng vãng sanh không phải là chuyện thường. Đó là người đạt lý nhất tâm bất loạn. Họ có thể đạt được cảnh giới như vậy. Đó là do bất tri bất giác niệm đến, vọng tưởng biến mất thì là thành Phật rồi. Cho nên pháp môn này rất vi diệu. Do đó công đức niệm một Phật bằng công đức của chư Phật không hai, bởi vì bạn nhờ niệm Phật mới có thể thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cho nên Thập Địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Bắt đầu là sơ địa, sau cùng là thập địa. Lên nữa là đẳng giác, lên nữa là diệu giác, Phật quả. Thủy chung đều không rời niệm Phật. Chúng ta hiện giờ phát tâm niệm Phật rồi, muốn cầu sanh Tây Phương rồi. Đó là Pháp Bồ Đề Tâm. Sáng nay cô giáo Lưu có nói, thế nào là Pháp Bồ Đề Tâm? Khi bạn có thể nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, đây chính là Pháp Bồ Đề Tâm. Bạn có thể nhất hướng chuyên niệm, đây chính là tích công lũy đức. Công đức lớn nhất không gì bằng niệm Phật. Rất nhiều đồng tu đặt câu hỏi. Cô giáo Lưu đã nhận rất nhiều loại câu hỏi tương tự như vậy. Những người tìm cô đa số là người mang bệnh ung thư, loại khác là người bị ma nhập. Hai loại này đều thuộc về vấn đề gì? Nghiệp chướng. Vẫn còn oán nghiệp, có bệnh, chữa không hết, đều không ngoài là bệnh nghiệp chướng và oán nghiệp. Ma nhập là thuộc loại oán nghiệp. Làm cách nào để hóa giải nghiệp chướng? Phương pháp thù thắng nhất chính là niệm A-di-đà Phật. Có thể trị bệnh tiêu tai. Dùng A-di-đà Phật là nhanh chóng nhất, linh nghiệm nhất. Chúng ta khi niệm A-di-đà Phật thì đã trực tiếp cùng với A-di-đà Phật hợp thành một thể. Bạn niệm Phật phải dùng cái tâm như thế. Không thể nói tôi là tôi, A-di-đà Phật là A-di-đà Phật. Bạn phải niệm như thế nào? Bây giờ ta niệm Phật, toàn bộ thân tâm của ta đều ở trong A-di-đà Phật. A-di-đà Phật lại ở trong ta. Nghĩa là trong Phật có ta, trong ta có Phật. Mật tông nói tam mật tương ưng, thân khẩu ý đều là Phật. Đây gọi tương ưng. Thân ta lấy Phật, miệng của ta niệm Phật, ý của ta nghĩ đến A-di-đà Phật. A-di-đà Phật biến pháp giới tận hư không. đâu đâu đều là A Di Đà Phật. Bao gồm thân thể này của chúng ta đều là A Di Đà Phật. Toàn thân của chúng ta nằm trọn trong A Di Đà Phật, không hề rời xa Ngài. Phát cái tâm như vậy để mà niệm A Di Đà Phật mới tương ưng. Khi chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc cũng vậy. Thế giới cực lạc là thân thổ bất nhị. Thân của A Di Đà Phật cũng là thổ của A Di Đà Phật. Như vậy có phải cả thế giới cực lạc đều là A Di Đà Phật không? Đâu phải riêng vị ngồi trong giảng đường giảng pháp mới là A Di Đà Phật. Tất cả chúng sanh hữu tình vô tình đều là A Di Đà Phật biến hóa mà ra. Bạn xem chim cũng là A Di Đà Phật. Gió thổi cành rung, thất bảo trì bát công đức thủy. Hoa rơi trên trời, nãy chí bạn muốn ăn cơm liền có chén bát bằng 7 loại châu báu, đựng 100 món thức ăn ngon, cũng đều là A Di Đà Phật cả, do Ngài biến hóa sở tác. Bạn mà dùng loại tâm như vậy để niệm, thì ngay trong lúc niệm Phật, có phải thân của bạn đã nhập vào thế giới cực lạc rồi chăng? Cho nên khi chúng ta dùng tính tâm như thế và nguyện như vậy để niệm câu Phật hiệu này, thì liền trở thành một thể với A Di Đà Phật. Hiệu quả này là tiêu nghiệp chướng tốt nhất. Ví dụ như chúng ta có điều gì mong cầu, đặc biệt là sự nghiệp, lợi ích chúng sanh, hoằng pháp lợi sanh, hộ trì chánh pháp, những việc này toàn bộ giao cho A Di Đà Phật. Khi bạn giao cho A Di Đà Phật rồi, việc gì cũng rất là thuận lợi. Chẳng phải cô giáo Lưu sáng nay đã nói, có chuyện thì cứ tìm A Di Đà Phật, tìm Quan Thế Âm Bồ Tát là không sai lầm đâu. Thật sự là hữu cầu tất ứng. Vì sao? Vì việc này chính là A Di Đà Phật đến làm. Thân của ta hiện giờ biến thành A Di Đà Phật rồi. A Di Đà Phật đem thân này đi làm việc, bao gồm cả việc giảng kinh thuyết pháp, hộ trì chánh pháp, ngại gì đến làm công quả quét dọn cầu tiêu, quét đất. Ta vì lợi ích cho chúng sanh, bất luận là việc lớn việc nhỏ, chúng ta đều nghĩ là A Di Đà Phật đang làm. Tay này của ta là A Di Đà Phật đang cử động. Thân này của ta là thân của A Di Đà Phật. Đem thân này toàn bộ giao hết cho Ngài, tự mình đã trở thành một phần của Ngài. Bạn xem Mật Tông nói tam mật tương ưng, có phải bất tri bất giác đã tương ưng rồi chăng? Cho nên chúng ta phải có tính tâm như thế, dám thừa nhận như vậy. Bạn chớ nghĩ tôi nào phải A Di Đà Phật, thân này của tôi là thân nghiệp chướng sâu dày, tư tưởng của tôi rất nhiều ác niệm, tham sân si mạng còn đầy, tôi nào phải A Di Đà Phật. Bạn nói vậy chẳng khác gì Ngài khiếm khuyết đi một phần trên cơ thể của ta. Ngài không phải là biến pháp giới tận hư không. Pháp thân của Ngài không phải là biến nhất thiết xứ, vì Ngài đã thiếu đi một phần. Có phải thân của Pháp Sư Định Hoằng Ngài đã bị thiếu đi một phần rồi chăng? Như vậy trong tư tưởng không gian và cảnh giới đó không còn A Di Đà Phật nữa. Và như thế có phải là nói ngược lại với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rồi chăng? Vấn đề then chốt là bạn phải biết giác ngộ. Ý niệm của bạn sẽ lập tức thay đổi. Mặc dù hiện là thân nghiệp chướng của phàm phu, nhưng ta vừa chuyển ý niệm, bây giờ niệm A Di Đà Phật, vãng sanh Tây Phương, bây giờ đã giao cái thân này cho Ngài. Ngài sẽ dùng thân này của ta đi làm việc. Ta này không còn nữa, không còn cách suy nghĩ và mong cầu của riêng ta. Toàn bộ là A-di-đà Phật đang làm việc. Bạn hãy nghĩ xem, bạn còn nghiệp chướng gì nữa? Chẳng lẽ A-di-đà Phật vẫn còn nghiệp chướng hay sao? Cho nên, khi thật sự giác ngộ được như vậy, dám thừa nhận như thế, thì cái niệm của bạn mới là niệm Phật. Mật tông nói, tức thân thành Phật. Kinh Niết Bàn nói, buông bỏ đồ đao lập tức thành Phật. Bạn buông bỏ đồ đao gì? Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Bạn tự nghĩ mình không phải là Phật, nên vẫn cam tâm tình nguyện đi làm những chuyện sát đạo dâm vọng tưởng, những nghiệp xấu của tham sân si mạn nghi, không chịu đi làm Phật. Đó gọi là đồ đao. Con dao này đã giết đi pháp thân huệ mạng của bạn. Ngay bây giờ buông xả những thứ đó, bạn lập tức là Phật. Cho nên pháp môn tịnh độ, Tổ sư Đại Đức xưng là pháp môn cực viên cực đốn. Viên là viên mãn, không hề khiếm khuyết, khiến bạn thành Phật, thành viên mãn Phật, thành A-di-đà Phật. Đây là viên mãn. Phật trung chi vương, quang trung cực tôn. Và lại là đốn, đốn là lập tức. Ngay trong một niệm buông xả toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp trước, trí tâm niệm Phật. Trong lúc niệm Phật, chính là lúc thành Phật. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ nào? Phàm phu chúng ta không phải niệm niệm đang làm Phật, mà chỉ thỉnh thoảng có một niệm thôi. Khi ta thật sự muốn thành Phật, thì sẽ toàn tâm toàn ý niệm A-di-đà Phật ngay. Rất tiếc, niệm một hồi lại khởi vọng tưởng nữa. Vọng tưởng vừa khởi lên, xin lỗi bạn, lúc này bạn không phải là Phật nữa, lại là phàm phu nữa rồi. Cho nên hiện giờ, chúng ta muốn bảo đảm mình làm Phật, thì phải nhất hướng chuyên niệm. Phải chịu niệm Phật. Nhất hướng chuyên niệm này, trên là hết cả cuộc đời, dưới nải trí thập niệm toàn bộ thuộc về nhất hướng chuyên niệm. Tối thiểu là thập niệm, mười niệm. Ngày hôm qua chúng tôi đã nhắc đến, trong nguyện thứ 18 có nói đến thập niệm tất sanh. Thập niệm tất sanh, ngày hôm qua chúng ta cũng đã thảo luận vấn đề này, là chỉ cho lâm chung thập niệm hay là hiện giờ thập niệm, hay mười niệm tất sanh của lúc nào? Tôi xin thưa với bạn là mười niệm ngay bây giờ. Tuy nhiên mười niệm hiện tại cũng chính là mười niệm lâm chung. Bạn liền được sanh. Vấn đề là bạn có chịu nghĩ hiện giờ chính là lúc lâm chung? Hiện giờ là phải vãng sanh ngay không? Ta dùng tâm trí thành không muốn chờ thêm nữa. Sau 10 niệm này tôi thật sự tuyệt mạng rồi. Bạn phải có cảm giác như vậy, giác ngộ như thế. 10 niệm mà bạn niệm mới là trí tâm. Có phải tôi đã thưa với quý vị, vào tháng 4, cuối tháng 4, tôi nhận lời mời đi Nhật tham dự Phật Thất, giảng cho mọi người một cây nhang, niệm Phật một cây nhang, chuyên giảng 48 đại nguyện của Phật A-di-đà. Có một hôm đang giảng thì động đất, nhà lầu bắt đầu rung chuyển. Lúc đó tôi nói với mọi người, hiện giờ là lúc lâm chung của chúng ta. Hiện giờ lâm chung 10 niệm. Bạn liền thấy Phật, bạn liền thành Phật, bạn liền vãng sanh. Cho nên lúc đó, mọi người đều chắp tay, cung cung kính kính, niệm thập niệm. Thật sự từ tôi cảm giác thấy 10 niệm đó không hề có một chút vọng tưởng. Bởi vì không biết nhà lầu lúc nào sẽ sụp xuống, trong chớp mắt ngã xuống thì đè dẹp chúng tôi. Nên trong mỗi một niệm đều nghĩ đến niệm trước là Phật, một niệm sau là mạng chung. Do đó, hết sức dụng tâm để niệm. Lúc đó thật sự thể hội được thế nào là trí tâm tính nhạo. Thân này lập tức phải buông xả rồi. Thế giới ta bà cũng lập tức phải buông xả. Hiện giờ chính là lâm chung. Cứ thế niệm mãi. Kết quả từ 1 đếm đến 10, 10 câu Phật hiệu. Lầu không có sập xuống, nhưng vẫn còn lắc. Làm sao đây? Tiếp tục niệm thêm 10 câu nữa. 10 niệm trước không phải lâm chung, có thể 10 niệm sau sẽ là lâm chung. Tiếp theo 10 niệm nữa, niệm 10 niệm này cũng là lâm chung 10 niệm. Đó cũng là trí tâm tính nhạc. Niệm xong 20 câu, lầu vẫn chưa sụp. Chưa có sụp, lại thêm 10 niệm. Cứ thế niệm ít nhất khoảng vài phút, khoảng 4-5 phút. Mấy phút đó thật sự là trí tâm. Kết quả niệm niệm niệm, lầu không còn lắc nữa, đất cũng không còn động nữa. Ok, không động đất thì làm sao? Xem như chưa từng rung chuyển, không có động đất, tiếp tục giảng kinh nữa thôi. Sau đó chúng tôi thể hội được một điều. Thân ta hiện giờ ở thế giới ta bà chính là như vậy. Tai nạn đến rồi thì cấp tốc niệm Phật vãng sanh, điều gì cũng buông hết. Ngay hiện tại chính là lâm chung 10 niệm. Giá như bạn còn nhiệm vụ ở thế giới này, A-di-đà Phật sẽ không xuất hiện. Sau khi niệm xong 10 niệm, tai nạn tự nhiên hóa giải. Sau đó bạn tiếp tục nên làm việc gì thì làm việc đó. Tiếp tục sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh. Cho nên, cái tâm đó phải luôn treo ở nơi A-di-đà Phật, luôn dính ở Tây Phương Cực Lạc. Thế giới này, một khi thấy duyên phần đã tận, lập tức niệm Phật vãng sanh. Cho nên, bắt đầu từ đó, chúng tôi đã triệt để không còn sợ hãi đối với tai nạn nữa. Vì sao? Vì thật sự gặp lúc nguy nan có thể đề lên câu Phật hiệu. Bạn có thể đề câu Phật hiệu. Nếu là lúc phải ra đi, A Di Đà Phật chắc chắn đến đón bạn. Nếu Ngài không đến đón, Ngài sẽ không thành Phật. Mà Ngài đã thành Phật rồi, nói rõ Ngài chắc chắn đến đón bạn. Lâm chung 10 niệm của chúng ta cũng thuộc về nhất hướng chuyên niệm. Hiện giờ ta chưa đến lúc lâm chung, thì phải tận hết cuộc đời để niệm. Câu Phật hiệu này cứ xem mỗi 10 niệm là lâm chung 10 niệm của mình. Cứ làm như thế. Chớ nghĩ tuổi thọ của mình còn dài. Không ai biết được thọ mạng của mình được sống bao lâu. Bạn xem, có lần tôi đến Quảng Châu, có người bạn học nói với tôi, hình như là mấy năm về trước, trên một cái cầu treo, chiếc xe vận tải chở nhiều loại hàng. Kết quả trên cầu treo bị tai nạn hay do xe thắng gấp quá nên đụng vào lan can. Rồi cả chiếc xe lăn lộn xuống cầu. Nó cao khoảng 10 tầng lầu, xong đè dẹp hết một người. Bạn xem người này, họ nằm mơ, cũng không thể nghĩ ra trong tích tắc bị chết như vậy. Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra. Là người tu đạo, chúng ta nên lấy cảm xúc khẩn bách này để niệm Phật. Không biết lúc nào khi tai nạn đột nhiên xảy đến và chúng ta bị chết. Nếu hiện giờ chúng ta quên mất Phật hiệu, biết đâu chừng chiếc xe hàng kia bỗng dưng rớt lên đầu và đè dẹp chúng ta, khi đó chưa kịp cầu Phật hiệu nữa. Làm sao? Cho nên cô giáo Lưu hôm nay có nói đến cảm giác khẩn cấp này. Tôi xin cử thí dụ như vậy, không biết quý vị có cảm giác gì. Bạn hãy nghĩ không biết chừng có tảng đá nào đó rơi xuống đè lên đầu mình, hoặc là mặt đất bỗng dưng nứt ra, mình bị rơi xuống hố. Tóm lại, bạn nên mọi thời mọi lúc nghĩ đến việc có thể tới lúc lâm chung, mình có quên câu Phật hiệu không? Nếu có thì là phiền lắm. Bạn có được mấy phần hy vọng vãng sanh? Bạn tự biết lấy. Cái tâm cầu sanh tịnh độ và câu Phật hiệu, thời gian bị quên nhiều hay ít? Vì sao cô giáo Lưu nắm được phần vãng sanh? Tùy thời tùy lúc có thể ra đi, vì không quên Phật hiệu và không bao giờ quên. Buổi tối niệm Phật, lúc ngủ cũng vẫn niệm. Đây là chỗ chúng ta cần phải dụng công. Đã phát nguyện cầu sanh tịnh độ rồi, thì phải nỗ lực mà niệm Phật. Thì nguyện của bạn mới gọi là chân thật. Có nguyện mà không có hành, thì nguyện đó là không thật.
Cho nên ý nghĩa của nhất hướng chuyên niệm, nhất hướng là một phương hướng. Tôi chỉ cầu sanh tịnh độ. Đây là phương hướng vô cùng rõ ràng, chính xác. Niệm Phật là buông xả tất cả, chỉ đề câu Phật hiệu. Chỉ một câu Phật hiệu này thôi. Ngoài ra không để việc gì vào tâm. Có đồng tu nói, làm như vậy không được, con phải làm việc này, việc nọ. Rất nhiều việc phải làm. Nếu con chỉ niệm Phật, con không thể làm việc nữa à? Việc thì bạn vẫn phải làm. Điều này không chướng ngại, chỉ là trong tâm luôn chứa đựng A-di-đà Phật. Có người nói, con phải suy nghĩ trong việc làm, phải thiết kế, phải kế hoạch, phải dùng đầu óc như vậy. Đã mất câu Phật hiệu rồi, làm sao con có thể chứa A-di-đà Phật? Điều này cũng không chướng ngại. Bạn thật sự có tâm muốn vãng sanh, cho dù trong tình huống nào, cái tâm đó đều không thoái thất. Mấy hôm trước, có vị đồng tu, trong lúc dùng cơm với tôi, có hỏi một vấn đề rằng, hiện giờ con phải làm việc rất bận rộn, không thời gian niệm Phật. Vậy con phải tu thế nào? Con có hy vọng vãng sanh không? Tôi nói, bạn phải thật sự hiểu rõ đạo lý của tịnh độ. Bạn phải biết điều đó không hề chướng ngại. Đặc biệt, pháp môn tịnh độ gọi là thế gian tự tại. Phật A-di-đà học với ai? Với thế gian tự tại Vương Như Lai. Pháp môn này chính là không rời thế pháp chứng Phật Pháp. Không rời Phật Pháp hành thế pháp. Thế pháp và Phật Pháp không hề đối lập. Nó viên dung vô ngại. Vấn đề then chốt là cái tâm của bạn thật sự muốn vãng sanh, mong được vãng sanh mới là quan trọng. Tôi xin thí dụ, bạn là người Hà Nam, quê hương tại Hà Nam, hiện bạn đang ở Hồng Kông, đang làm việc. Bỗng dưng gia đình có việc khẩn cấp, bạn cần phải về gấp, nhưng công việc ở Hồng Kông chưa làm xong. Dù vậy, tâm của bạn luôn nghĩ làm cách nào sắp xếp xong việc cho sớm về quê nhà. Trước khi bạn chưa về, chắc chắn là còn rất nhiều việc phải xử lý, nên rất bận rộn. thậm chí bận hơn lúc bình thường. Vì sao? Vì vừa phải thu xếp hành lý, vừa phải giải quyết công việc, phải làm cho gấp, gấp hơn lúc trước. Trước kia không vội vàng nghĩ đến việc về nhà như thế. Mặc dù bạn rất bận rộn với công việc, nhưng cái tâm về nhà của bạn đâu có quên mất. Vả lại, vì sao bạn phải bận rộn? Vì bạn muốn về nhà. Nên phải gấp rút thu xếp mọi việc để đặt vé máy bay. Khi bạn đặt vé, có phải bạn tập trung tâm trí suy nghĩ về hành trình của mình là ngày nào, chọn chuyến bay nào, đi như thế nào? Những thứ này bạn đều phải suy nghĩ, đúng không? Trong lúc suy nghĩ, nó đâu có chướng ngại cái tâm về nhà của bạn đâu. Hiện giờ bạn muốn cầu sanh tịnh độ cũng thế. Mặc dù bạn rất bận và nói không rảnh niệm Phật hoặc giả, chỉ có thể dùng 9 lần thập niệm Pháp trong một ngày mà thôi. Việc niệm Phật này chính là nhắc bạn chớ quên về nhà. Mỗi ngày ít nhất nhắc 9 lần. Bây giờ bạn thật sự muốn về quê hương thế giới cực lạc. Tâm của bạn thật sự ở trên đó. Cho nên dù bạn làm việc gì, cũng không thể quên mình là người đang chuẩn bị về nhà. Phạm gì chướng ngại việc về nhà của mình, không tương ưng với việc về nhà của mình, ta không thèm làm, đều buông xả, chỉ làm những việc có thể giúp ta về nhà mà thôi. Dĩ nhiên, dù bạn toàn thân, toàn lực trong lúc làm, nó không hề chướng ngại cái tâm về nhà của bạn. Tôi không biết cử thí dụ như vậy, quý vị có hiểu được không? Tóm lại, chữ chuyên niệm này thực tế không phải chỉ dùng miệng niệm câu Phật hiệu mà thôi. Trong tâm phải thật sự chứa đựng Phật A-di-đà. Miệng niệm cũng có giúp ích, vì sao? Miệng niệm nhắc nhở tâm của mình. Từng tiếng thức tỉnh cho mình, từng niệm không rời bổn tôn. Bổn tôn là A-di-đà Phật. Niệm niệm không rời quê hương cực lạc. Đây gọi là chân niệm Phật. Khi bạn dùng cái tâm như vậy, sống ở thế gian, chắc chắn là bạn nhìn thấu buông xả. Không việc gì mà không buông nổi. Vì bạn chỉ muốn về nhà. Chắc chắn bạn sống rất tự tại. Chuyện tốt, chuyện xấu đều tự tại. Chắc chắn bạn sống tùy duyên. Tuyệt đối không phan duyên. Chỉ phan cái duyên quê hương thế giới cực lạc, những thứ khác đều không phan duyên. Lúc đó, tự nhiên, bạn sẽ có thời gian và chắc chắn niệm Phật. Dù bận rộn, xin thưa, tâm đó của bạn vẫn là tâm Phật. Cho dù không niệm Phật hiệu, tâm đó vẫn là tâm Phật. Bạn xem cô giáo Lưu Tố Vân, lúc còn làm việc tại chính phủ cấp tỉnh, chẳng phải như vậy sao, cô vẫn niệm Phật. Sáng nay cô nói, cô làm thế nào giúp hai mẹ con từ xa đến đòi thư kiện cô? Trong lúc giúp đỡ, cô đã tận tâm tận lực để giúp. Bạn xem lúc cô điện thoại nói chuyện với người ở khách sạn, dặn dò họ sắp xếp chỗ nghỉ cho hai mẹ con cho tốt. Tiền phòng bao nhiêu, ngày mai cô sẽ trả. Trong lúc cô nói chuyện với họ, chắc chắn là không đang niệm Phật. Tiếng Phật hiệu đã đi đâu? Phật hiệu tuy không đang niệm, nhưng cái tâm này là tâm Phật. Nếu như A Di Đà Phật ở thế gian, có phải Ngài cũng làm như vậy không? Cô không hề quên A Di Đà Phật. Cho nên khi bạn hiểu rõ đạo lý này rồi, hãy nhận xét kỹ càng đời sống sinh hoạt của chúng ta, ngay trong đời sống hàng ngày, làm cách nào để dùng cái tâm này. Đây gọi là tương ưng. Nếu không tương ưng, dù bạn niệm câu Phật hiệu này, như người xưa nói, thét bể cổ họng, chỉ uổng công. Vì sao? Vì không tương ưng. Thậm chí bạn ở trong niệm Phật đường, niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, như cái máy không ngừng. Thiết thật, hết cả một cây nhang không mấy cái vọng tưởng, rất lợi hại. Gần như công phu thành phiến, gần như niệm Phật tam muội rồi. Thế nhưng tâm của bạn không sửa đổi, bạn vẫn lưu luyến thế giới ta bà, đối với người, sự và vật vẫn còn ý muốn khống trị, chiếm hữu. Đối với thị phi nhân ngã vẫn còn nặng nề, cố chấp, vẫn còn cái tâm chấp trước danh văn lợi dưỡng, sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần. Dù bạn niệm A Di Đà Phật giỏi đến cỡ nào cũng không thể vãng sanh. Vì sao? Vì không đủ tín nguyện, không phát tâm Bồ Đề, hoặc là phát rất cạn, không đủ. Đây là Ngài Ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Yếu Giải đặc biệt nhắc nhở chúng ta. Một người nếu không thật sự tín nguyện cầu sanh Tây Phương, cho dù bạn niệm Phật đến gió thổi không vào, mưa rơi không ướt, như tường đồng vách sắt. Đây là hình dáng của người công phu thành phiến. Thế nhưng đến sau cùng vẫn không vãng sanh được. Câu nói này khiến tôi suy nghĩ. Công phu niệm Phật thành phiến cũng không thể vãng sanh à? Nên tôi liền chạy đi hỏi sư phụ. Thưa sư phụ, giá như một người không đầy đủ tín nguyện, có phải công phu thành phiến cũng không thể vãng sanh? Sư phụ nói, không sai. Xem như Ngài đã ấn chứng cho tôi. Điều tôi nghĩ không có sai. Do đó, điều then chốt nhất, bạn phải có cái tâm. Phải sửa đổi tâm phàm phu thành tâm Phật. A Di Đà Phật đối với mọi người như thế nào? Bạn hãy nghĩ và tự hỏi. Khi xảy ra chuyện, nếu bạn là A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là bạn, sẽ xử sự ra sao? Bạn hãy nghĩ. Phải đối đãi với chúng sanh ra sao? Khi bạn nghĩ được như vậy, bạn liền có đáp án ngay và sẽ biết phải làm như thế nào. Hành vi biểu lộ ra ngoài tự nhiên là Bồ Tát lục độ. Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn đều thực hiện đầy đủ. Tự nhiên trở thành tấm gương tốt cho chúng sanh. Đó là lý do vì sao chúng ta phải niệm Phật. Công đức này tôi xin giới thiệu với quý vị đến đây. Kế tiếp là tiểu đề thứ hai của nhất hướng chuyên niệm. Là niệm như thế nào? Mỗi người niệm với phương pháp khác nhau, đều không nhất mực giống nhau. Chư Tổ, Sư Đại Đức giới thiệu phương pháp niệm Phật cũng rất nhiều. Ví dụ như Ngài Ngẫu Ích Đại Sư đặc biệt nhấn mạnh niệm Phật, đặc biệt là người sơ học phải đếm chuỗi. Một ngày 30, 50 ngàn hoặc 100 ngàn thật sự giúp ích cho bạn. Tu trì như vậy, từng niệm đều nhắc nhở bạn không quên thế giới cực lạc, không quên vãng sanh. Cho nên niệm Phật càng nhiều càng tốt. Ngài Huỳnh Niệm Tổ có nói, mỗi ngày ít nhất niệm 10.000 câu. Đây cũng là một phương pháp. Ngài Ấn Tổ không chủ trương việc đếm chuỗi lắm. Tổ sư mỗi người có phương pháp tu trì riêng biệt. So sánh ra, Ấn Quang Đại Sư, Ngài gần thời đại của chúng ta hơn. Có thể điều Ngài nghĩ nó tương đối phù hợp với căn tánh của chúng sanh thời nay. Ngài đề xướng ra sao? Thập niệm pháp. Thầy Hồ Tiểu Lâm đã từng giới thiệu rất tỉ mỉ. Mọi người có thể xem DVD của thầy ấy. Thập niệm pháp là tự tôi thể hội thấy rất có hiệu dụng. Thực tế tôi học phương pháp này cũng đã mười mấy năm rồi. Khi tôi ở Thượng Hải, lúc đó chưa xuất ngoại, vẫn còn ở Đại học Quảng Châu. Lúc chúng tôi đi dự Phật thất, có vị thầy dạy tôi niệm thập niệm pháp. Thầy nói thập niệm pháp này là Đại sư Ấn Quang truyền cho thầy Lý Bỉnh Nam. Phương pháp niệm rất dễ dàng là 3-3-4 đều đặn và cụ thể. Đương nhiên Ấn Quang Đại sư trong văn sao của Ngài có nói đến niệm Phật đếm số này từ 1 đến 10 hoặc là 2 lần 5 năm, tức là từ 1 đến 5, rồi từ 6 đến 10. Như vậy cũng được. Ấn Tổ càng chủ trương chia làm 3 hơi để niệm, tức là 3-3-4. Một hơi niệm 3 câu, hơi kế niệm 3 câu, rồi một hơi nữa niệm 4 câu, tổng cộng 10 câu. Tôi cảm thấy cách niệm 3-3-4 thiết thật, không tổn khí, rất tự tại và dễ đếm. Tôi thuộc căn tánh rất kém, có khi đếm từ 1 đến 10 vẫn đếm sai, thậm chí từ 1 đến 5 cũng bị sai. Tôi không biết quý vị có luyện tập qua cách này không, nhưng đếm 3-3-4 là tuyệt đối không bị sai. Vì sao? Vì cảm giác tiết tấu của nó rất mạnh. Khi bạn niệm A-di-đà-phật, 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 đây là một hơi. A-di-đà-phật, 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 lại một hơi nữa. A-di-đà-phật, 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 hơi thứ ba. Đây là thập niệm pháp. Sau đó bắt đầu trở lại. Cứ như thế, cảm giác tiết tấu rất mạnh, tuyệt đối không sai. Nếu bạn đếm từ 1 đến 5, có khi bạn nhầm lẫn không biết đây là số 5 đầu tiên hay số 5 thứ hai. Cách này dễ bị sai, cho nên phương pháp 3-3-4 là đơn giản nhất. Thập niệm pháp phải biết nó quý ở cách niệm như thế nào. Đó là ba thứ rõ ràng: miệng niệm một cách rõ ràng, lỗ tai nghe được rõ ràng, tự niệm cho mình nghe, tâm phải ghi nhớ con số một cách rõ ràng. 3-3-4 rất dễ đếm, tuyệt đối không đếm sai. Tuy nhiên bạn phải biết rõ ràng. Chỉ cần biết rõ ràng, bạn sẽ không có vọng tưởng. Chúng ta niệm Phật là để hàng phục vọng tưởng. Hàng phục như thế nào? Khi bạn có thể đếm 10 câu một cách rõ ràng thì không có vọng tưởng. Nếu đếm sai hoặc đếm thiếu, chắc chắn là bạn đang vọng tưởng. Vọng tưởng thì phải làm sao? Lập tức thu hồi tư tưởng trở lại. Tiếp tục cố gắng nghe. Nghe một hơi 3 câu. Trong tâm đếm rõ ràng minh bạch. Lại nghe một hơi 3 câu tiếp, vẫn là rõ ràng minh bạch. Hơi thứ 3. 4 câu vẫn rõ ràng. Cứ thế mà liên tục niệm 10 câu, 10 câu. Bạn có bao nhiêu thời gian thì niệm bấy nhiêu. Cho dù bạn niệm một hơi hoặc 10 hơi 10 câu hoặc là 3 hơi niệm 10 câu vẫn được. Thời gian do tự mình linh động điều khiển. Sư phụ Thượng Nhân đề xướng 9 lần niệm Phật. Chúng ta dùng 3-3-4 này để niệm. Buổi sáng thức giấc niệm 10 câu. Buổi tối trước khi ngủ niệm 10 câu. Ba bữa cơm trước khi ăn, niệm 10 câu. Buổi sáng trước và sau giờ làm việc. Buổi chiều trước và sau giờ làm việc, mỗi buổi niệm 10 câu. Bình thường, khi đi bộ, cố gắng ít nói chuyện, cố gắng không nhìn những sự vật không liên quan với mình. Trong tâm chỉ đếm Phật hiệu. Bất chi bất giác, lâu dần Phật hiệu được kết thành phiến. Bắt đầu chúng ta từ 10 câu trước. Ở giữa không xen tạp vọng tưởng. Xong 10 câu nữa cũng không xen vọng tưởng. Mỗi 10 câu bạn đều nghĩ ta tới lúc lâm chung rồi. Nên lấy tâm trí thành như vậy để niệm. Như thế công đức của 10 câu này thật không thể nghĩ bằng. Công đức một câu Phật hiệu đều với công đức của vô lượng chư Phật không hai. Vậy công đức 10 câu của bạn, công đức 100 câu, 1000 câu, 10000 câu, thật gì bằng nữa? Lẽ nào bạn không thành Phật? Điều này chính là pháp môn của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Không cần mượn thêm cách tu nào khác, cũng minh tâm kiến tánh. Như cô giáo Lưu hôm nay cũng nói, chúng ta cần cầu vãng sanh. Tuy nhiên, không cần nóng lòng. Cũng nên, không nên khắc ý. Bởi vì những ý niệm miễn cưỡng trong nội tâm không thuộc tự nhiên, đều thuộc vọng niệm, tạp niệm. Bạn có nguyện này, A Di Đà Phật đã biết rồi. Không cần chúng ta cứ nói mãi rằng A Di Đà Phật xin hãy mau đến. Như cha tôi bảo cha niệm Phật, giai đoạn đầu ông chính là như vậy. Vì thân mang bệnh, người dễ bực dọc, nóng tánh, nóng nảy. Chúng tôi cũng rất thông cảm. Tôi khuyên cha niệm Phật cầu vãng sanh. Ông cũng thật tịnh niệm và cầu vãng sanh. Bạn biết ông niệm thế nào? A Di Đà Phật xin mau mau tiếp dẫn con vãng sanh. A Di Đà Phật xin mau mau tiếp dẫn con vãng sanh. Cha tôi niệm như vậy. Tôi nói, cha niệm 4 chữ đầu là được rồi, mấy chữ sau không cần đâu. Chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đủ rồi. Ngài biết cha muốn vãng sanh, không cần hối hả. Hiện giờ cha còn ở nhân gian. Dù Ngài chưa đến đón, cha đang mang bệnh, cứ xem như tiêu nghiệp chướng. Khi nghiệp chướng tiêu sạch rồi, thì phẩm vị vãng sanh của cha sẽ cao hơn. Khi nào Ngài đến, không cần phải nóng lòng. Đến giờ, đến lúc Ngài liền đến. 2 năm trước, ông nội của tôi cùng sống với chúng tôi tại Đại Lý. Mỗi ngày, tôi đều khuyên ông nội niệm Phật. Sau đó tôi giảng đại ý của kinh A Di Đà cho nội nghe và khuyên nội niệm Phật. Vì nội chỉ biết và nghe tiếng Quảng Đông, không biết tiếng Quan Thoại, trình độ văn hóa chỉ học lớp 3. Kinh Phật mà giảng sâu một chút nội nghe không hiểu. Tuy nhiên người rất là thực thà. Tôi khuyên nội niệm Phật là niệm ngay. Dù không biết ý nghĩa gì, nội cứ như thế mà niệm. Tôi đem Kinh Di Đà soạn phần chính yếu, vốn tổng cộng 1.800 chữ. Nội nói dài quá, đọc sau quên trước, đọc trước quên sau. Vì đã hơn 90 tuổi rồi, nên tôi tóm gọn còn 800 chữ, những phần tinh hoa nhất. Xong, nói nội mỗi ngày đọc 10 lần. Nội liền cầm và đọc 10 lần. Vừa đúng một trang giấy A4, A4, cỡ như vậy. Nội mới đọc được hết. Từ nội rất muốn vãng sanh. Nhìn thấy thế giới cực lạc tốt đẹp như thế. Có hôm hỏi tôi, A Di Đà Phật chừng nào mới đến ông nội? Nội rất muốn đi. Tôi nói, Ngài sẽ đến đón. Mỗi ngày, nội đều đọc Kinh Di Đà. Trong đó nói, kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Nghĩa là hiện ra trước mặt nội, khi nội lâm chung, A Di Đà Phật nhất định đón. Còn có chư thánh chúng, chư đại hải chúng Bồ Tát, rồi Ngài Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát đều đến đón nội, khiến tâm của nội không bị điên đảo, liền được vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Nội tôi nghe xong rất vui, hỏi, thật vậy hả? Tôi nói, dạ đúng rồi. Nội nói, chừng nào mới tới? Cháu đã nói rồi, khi nội lâm chung sẽ đến. Vậy chừng nào nội mới lâm chung? Câu hỏi này khiến tôi không biết đường trả lời. Tôi nói, cháu cũng không biết chừng nào. Nhưng cháu biết chắc chắn sẽ có lúc nội lâm chung. Khi nội lâm chung, A Di Đà Phật liền đến. Khi nào Ngài đến, Ngài tự biết lo liệu. Nội không nên nóng lòng, đến lúc nội lâm chung, A Di Đà Phật chắc chắn đến. Chớ nóng lòng. Niệm Phật, dùng thập niệm pháp, vừa rồi nói đến cách đếm số. Mặc dù phải làm việc sinh sống, đối với những người hiện đang làm việc ở thế gian, có thể nói đây là một pháp môn tiện lợi thù thắng nhất. Khi tôi giảng kinh ở Hồng Kông, có nói với đồng tu rằng, tôi ở chùa Viên Minh, ở Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, đều giảng kinh Vô Lượng Thọ. Khi đề cập đến việc niệm Phật, vì đa số những người đến dự đều đang làm việc. Công việc ở Hồng Kông rất bận rộn, rất căng thẳng. Nên chỉ đến nghe Pháp vào thứ Bảy, Chủ Nhật. Cho nên tôi khuyên họ niệm Phật. Bạn xem, có phải trong lúc chờ đón xe đi làm, có thể niệm Phật. Ngồi trong xe, lúc xuống bộ vẫn có thể niệm Phật, cứ mỗi lần 10 câu lặp đi lặp lại. Hoặc lúc ăn cơm, trong tâm thầm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng không? Cũng mỗi lần 10 câu như vậy. Ngay cả lúc làm việc nhà, nấu cơm, rửa rau, rửa chén, đều có thể niệm, rất tiện lợi. Thậm chí, bạn trong phòng tắm, trong nhà vệ sinh vẫn có thể niệm. Chỉ là không nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là không cung kính. Thầm niệm trong tâm là được. Tuy không niệm ra tiếng, nhưng lỗ tai của bạn vẫn nghe được tiếng niệm trong tâm của mình. Chỉ cần bạn chuyên chú và tập trung ở câu Phật hiệu, bạn vẫn nghe được tiếng niệm thầm của mình. Người khác không nghe, bạn vẫn tự nghe rõ. Một người nếu niệm Phật được như vậy, Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, chân niệm Phật, tức là đại bố thí, đại trì giới, đại nhẫn nhục, đại tinh tấn, đại thiền định, đại trí tuệ. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát chính là dùng pháp môn này, không cần nhờ thêm những phương tiện khác nữa. Chỉ một câu Phật hiệu, từ sơ phát tâm mãi đến quả vị Như Lai, đều được viên mãn. Có một hôm, trong phòng thu âm, sư phụ khi giảng xong kinh, trong lúc cởi áo tràng, tôi thỉnh giáo với Ngài rằng, nếu bảo thời gian hiện nay rất cấp bách, mọi người phải niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Trong khi sư phụ đề xướng chúng con phải nắm vững ba cái gốc, đó là đệ tử quy, thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo. Kỳ thật rất nhiều đồng tu đều đặt câu hỏi, đặt vấn đề này với tôi. Muốn tôi nghĩ ba cái gốc này cần phải học. Thế nhưng có người hỏi thời gian đã không kịp rồi, nên học hay không? Tôi liền đem sự nhận thức của tôi trình bày với sư phụ. Thưa sư phụ, giả như hiện giờ những người lớn tuổi, thời gian không còn kịp nữa, chỉ muốn thật sự niệm Phật, như thế có phải cũng đã làm tròn ba cái gốc không? Sư phụ nói, đúng vậy. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải khuyên mọi người học cho tốt ba cái gốc. Nghe xong tôi liền hiểu. Cách lý giải của tôi là theo phương diện tự độ, tự lợi. Bạn nghĩ xem, nếu bạn thật sự giữ được câu Phật hiệu miên miên mật mật không gián đoạn, chẳng phải ba cái gốc đó bạn đều đạt một cách viên mãn rồi chăng? Toàn bộ tâm của bạn là tâm Phật. Tâm này tự nhiên sẽ là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Bạn đối xử với người tự nhiên là từ bi, bạn không có vọng tưởng thì tâm này là chân thành, cũng chính là tâm Phật. Trở lại ba cái góc trên là căn bản giúp bạn đạt được tâm Phật. Bạn đã niệm Phật đến thanh tịnh được như thế rồi, ba cái góc kia của bạn sẽ tự đầy đủ. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát nói, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Ta cần dùng thêm phương tiện nào khác nữa không? Không cần đâu, ba cái góc đó thuộc về phương tiện. Tuy nhiên vì sao Sư Phụ nói chúng ta không được nói với người khác như vậy? Bởi vì không mấy ai thật sự làm được. Nhưng Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói, thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương kế. Chỉ sáu căn thôi cũng thu nhiếp không nổi. Phải làm sao? Phải nhờ ba cái góc đó giúp đỡ. Ba cái góc dạy bạn điều gì? Thân khẩu ý tam nghiệp phải thanh tịnh. Thân không tạo sát đạo dâm nữa. Khẩu không tạo vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác ngữ, ý ngữ. Ý không khởi tham sân si. Đây là phương pháp thu nhiếp sáu căn. Vì sao phải thu hồi lại? Là vì giúp tịnh niệm liên tục, giúp bạn niệm Phật tốt hơn. Khi bạn đã tịnh niệm tương kế, cũng gọi là thu nhiếp sáu căn. Do đó thu nhiếp sáu căn và tịnh niệm tương kế là nhân quả hỗ tương. Nắm tốt được ba góc rồi, bạn mới có thể nỗ lực niệm Phật. Khi bạn nỗ lực niệm Phật, xem như nắm vững được ba cái góc. Do đó chúng ta hãy tự xét mình thuộc căn tánh gì. Căn tánh của chúng sanh bất đồng, đương nhiên chúng ta không thể áp dụng chung hết cho mọi người. Tuy nhiên nếu bạn thật sự tin vào pháp môn niệm Phật này, thật như Bồ Tát Đại Thế Chí nói, tịnh niệm tương kế, xem như bạn đầy đủ trọn vẹn cả bốn cái gốc. Cho nên muốn tín nhập pháp môn này, việc hiểu rõ đạo lý rất quan trọng. Toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ đều nói đến đạo lý của pháp môn này. Chúng ta cần nghe cho kỹ, cho rõ ràng, thì bạn sẽ tín nhập và câu Phật hiệu tự nhiên sẽ tương kế. Trong 18 nguyện có nói, văn ngã danh hiệu, trí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm. Ba câu sau là tính nguyện hành. Ba món tư lương này đều là xây dựng trên cơ sở văn ngã danh hiệu. Vậy nên đem tịnh độ đại kinh mà sư phụ giảng về diễn nghĩa và khoa chú, nghe cho kỹ để hiểu rõ. Có đồng tu nói, con có cảm giác hình như tín nguyện của con hiện vẫn chưa đủ. Thầy nói, pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm hình như con phát không ra, phải làm sao đây? Tôi chỉ cho bạn phương pháp cụ thể nhất, đó là nghe tịnh độ đại kinh giải. Đây gọi là văn ngã danh hiệu. Bạn có thể văn ngã danh hiệu, tất nhiên phát Bồ Đề Tâm. Đây là lời nguyện thứ 19. Còn nguyện thứ 18 nói, văn ngã danh hiệu tất nhiên, tín nguyện đầy đủ. Giả như bạn văn ngã danh hiệu, không thể phát tâm Bồ Đề, không thể tin sâu nguyện thiết, A-di-đà Phật không thủ chánh giác. Cho nên điều này không thể xảy ra. Hiện giờ chúng ta muốn hạ thủ thì phải cố gắng nghe tịnh độ đại kinh giải. Đem văn danh làm tròn rồi. Chữ tròn này có nghĩa là bạn thật sự nghe hiểu. Lấy gì để biết là bạn thật sự phát tâm Bồ Đề, thật sự tin sâu nguyện thiết rồi? Thế mới gọi là văn danh. Nếu bạn nói đã nghe nhiều rồi mà vẫn chưa có thật sự tín nguyện thì sao? Nên tiếp tục nghe. Nghe không rõ thì càng phải nỗ lực mà nghe tiếp. Như Thầy Tịnh Du hôm qua nói, nghe một hồi ngủ gục thì làm sao? đứng dậy đi lạy Phật. Lạy để mà nghe, đây cũng là động tác lạy cho ra tâm chân thành của mình. Phương pháp này do Pháp Sư Khái Lâm chỉ cho tôi. Thầy một ngày ít nhất là 1.000 lạy, có lúc 3.000 lạy. Lúc bắt đầu, thầy chỉ tôi mỗi ngày 1.000 lạy. Tôi hỏi, tôi được không? Thầy nói, được, thầy phải phát nguyện. Tôi liền làm theo. Vừa bắt đầu thật không dễ. Sáng sớm, hơn 2 giờ thức dậy, bắt đầu lạy 1.000 trong 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên sau đó bận việc soạn bài nên gián đoạn. Trong lòng cảm thấy áy náy, thấy có lỗi với thầy Khai Lâm. Thầy dặn dò tôi như vậy mà tôi không thể kiên trì. Làm sao đây? Sau này gặp lại thầy ấy, thầy nói tôi có thể vừa nghe Pháp vừa lạy Phật. Tôi thấy phương pháp này có vẻ được, nên thỉnh giáo với sư phụ. Con có thể vừa nghe Ngài giảng vừa lạy Phật không? Sư phụ nói, được. Do đó tôi không ngồi trong phòng thu âm để nghe mà đi xuống lầu. Tuy thế, sư phụ vẫn có thể nhìn thấy tôi vì trong phòng thu âm có một máy thu hình rọi ngay chúng tôi. Tôi có thể nhìn thấy sư phụ trên màn ảnh. Kỳ thật, sư phụ nhìn thấy tôi càng rõ hơn vì máy thu hình hướng thẳng vào tôi và cũng nhìn thấy tất cả thính chúng đang ngồi nghe. Cho nên tôi ở đó lạy Phật. Sư phụ giảng 4 tiếng, tôi cũng lạy 4 tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ chắc chắn là hơn 1.000 lạy, vì tôi lạy 1.000 lạy là 3 tiếng đồng hồ. Phương pháp này rất hay. Bạn lạy dần, lạy dần. Tôi thấy so với trước kia nghe giảng có khác. Ngày xưa nghe giảng, tôi hơi chấp về văn tự. Đây là bệnh của phần tử trí thức. Ưa thích văn tự, danh từ, thuật ngữ. Thích hạ thủ công phu và chú ý những vấn đề chi tiết này. Nên không ngộ sâu vào nghĩa lý. Hiện giờ buông xả rồi. Ngày xưa tôi nghe giảng, đôi lúc còn ghi bút ký. Giờ không ghi nữa. Thậm chí, ngay quyển kinh cũng không xem. Chỉ thuần nghe mà thôi. Tóm lại, nghe hiểu thì tốt, không hiểu cũng không sao. Cứ thế vừa lạy vừa nghe, khiến cho tâm nó trống, mới có thể nhét kinh giáo A Di Đà Phật vào được. Nhờ vậy, nên hiểu và ngộ ra rất nhiều. Tuy nhiên, chớ bao giờ chấp trước. Ồ, tôi đã ngộ rồi, mau mau ngưng lại. Nhanh chóng đem những điều vừa ngộ ra ghi chép xuống. Không cần thiết. Sư phụ nói, những điều bạn ghi, có thể qua 1-2 năm sau bạn xem lại thấy chẳng là gì, rất bình thường, vì cảnh giới của bạn không ngừng nâng cao. Có đồng tu nói, nghe tôi giảng Pháp, nhất là năm nay giảng kinh Vô Lượng Thọ này, hình như tiến bộ, nhanh như hỏa tiễn bay lên. Tôi nói, lời này hơi quá đáng, có vẻ khoa trương. Thế thật, so với trước kia, tôi thấy mình có tiến bộ nhiều. Những nghĩa lý trong kinh giáo của Phật có chỗ ngộ sâu hơn so với ngày xưa khá nhiều. Và khi giảng, thật sự giảng rõ ràng hơn trước. Mọi người khi nghe có cảm giác đạt nhiều thọ dụng. Họ nói vừa nghe tôi giảng là hiểu được một cách rõ ràng. Thiết thực tôi được lợi ích là nhờ nhất tập môn thâm nhập. 2 năm nay, không tới 2 năm. Gần 2 năm. Hoàn toàn dụng công trên một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Những pháp môn kinh điển khác toàn bộ buông xả. Toàn lực dụng công, một ngày 24 giờ, ngoài giờ ăn cơm và ngủ nghỉ ra, bao nhiêu tâm tư đều đặt ở kinh Vô Lượng Thọ. Thiết thực một khi đã chuyên, ắt có chỗ giác ngộ. Chuyên thì đạt định, định mới khai trí tuệ. Định của bạn càng sâu, chỗ ngộ của bạn càng cao. Nên khi bạn nói chuyện với mọi người, bạn có thể dùng những lời rất bình thường và thực tế để diễn đạt những giáo nghĩa thâm sâu. khiến mọi người nghe thấy hiểu rõ. Nếu tự mình chưa hiểu, làm sao khiến người khác hiểu? Làm sao có thể hướng dẫn người khác? Cho nên trước tiên tự mình phải hiểu đã. Việc nghe giảng kinh, tâm thành kính rất quan trọng. Vả lại, phải như cô giáo Lưu nói, buông xả ba thứ tướng, đó là danh tự tướng, văn tự tướng, tâm duyên tướng, đều phải buông xả. Nghĩa là bạn chớ có suy nghĩ, nghe hiểu thì tốt, không hiểu tiếp tục nghe, sẽ có một lần bạn hiểu rõ. Sau cùng vẫn còn 10 phút. Trong thời gian 10 phút, sẽ giảng tiểu đề sau chót của nhất hướng chuyên niệm. Trong đây đặc biệt nói đến việc diệt tội, đoạn phiền não. Niệm Phật là có hiệu quả nhất. Làm thế nào tiêu nghiệp tội? Làm sao để đoạn phiền não? Đây là vấn đề rất nhiều đồng tu đều quan tâm đến. Nhiều đồng tu tự cho mình nghiệp chướng nặng nề, phiền não nhiều, muốn khắc phục, không khắc nổi. Muốn tiêu nghiệp chướng, tiêu không xong. Thật ra, tôi cũng là người như vậy. Nghiệp chướng nặng đến mức độ nào? Rõ biết phiền não tập khí của mình như vậy là không đúng. Cần phải bỏ, thế mà không bỏ được. Thậm chí, vô số lần ở trước Phật sám hối, cũng không xong. Rồi lại thưa Phật Bồ Tát, lần sau con không phạm nữa. Sau đó vẫn tiếp tục làm. Đây thật sự gọi là nghiệp chướng sâu dày. Nhiều năm trước, tôi từng thỉnh giáo sư phụ về vấn đề này. Lúc đó tôi đang dạy học ở Úc Châu. Có lần đi lên Toowoomba, vì trường Đại học Queensland ở Brisbane. Muốn lên Toowoomba phải lái xe 2 tiếng đồng hồ. Khi đến Tịnh Tâm Học Viện, cùng với sư phụ dùng cơm trưa, sau khi dùng xong, tôi liền đem vấn đề từ lâu nay bức rứt trong lòng ra thỉnh giáo với Ngài. Thưa sư phụ, đệ tử cảm thấy mình nghiệp chướng rất nặng, phiền não tập khí, luôn muốn sám hối. Thế nhưng sám hối xong rồi lại phạm. Rồi lại thưa Phật Bồ Tát, thề lần sau không làm, không phạm nữa. Kết quả lần sau lại tái phạm. Đệ tử nghe sư phụ giảng kinh có nói, đã phát nguyện rồi mà không thi hành là lừa dối Phật Bồ Tát. Thưa sư phụ, con như vậy có phải là con dối gạt Phật Bồ Tát không? Con còn thuộc loại người làm thật không? Tôi hỏi rất chân thành. Vừa hỏi xong, nước mắt đồng thời cũng liền rơi xuống, thật là hổ thẹn. Tôi cảm thấy có lỗi với sư dạy dỗ, thiết tha của Ngài. Mình đã không làm thật. Kết quả sư phụ vô cùng từ bi. Ngài nói một câu khiến cả trái tim của tôi như được sưởi ấm, như bắt được ánh quang minh. Ngài nói, con như vậy là làm thật. Tôi nghe xong, cả hai hàng nước mắt đùa nhau tuôn xuống. Cảm thấy Phật Bồ Tát quá ư là từ bi, quá ư là bao dung. Chúng ta những kẻ tội ác, sanh tử phàm phu, một lần lại một lần tạo nghiệp. Đã tạo vô lượng những nghiệp tội. Thế mà Phật Bồ Tát, chỉ cần bạn chịu quay đầu, Phật Bồ Tát đều đón nhận. Thật vậy. Bạn chỉ cần quay đầu, đều là đứa con ngoan của các ngài. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đối diện một vấn đề thực tế. Chúng ta thiết thật muốn quay đầu, thế nhưng quay đầu rồi lại ngoảnh mặt đi phạm nữa. Là gì? Là tập khí từ vô thủy kiếp đến nay. Bạn chưa đoạn kiến tư phiền não, chưa chứng A-la-hán. Những cái gốc tham sân si ngã mạn chưa có đoạn. Vừa gặp duyên nó liền hiện hành. Đây là vấn đề rất thực tế. Làm cách nào mới có thể tiêu nghiệp chướng, diệt tội, đoạn phiền não? Làm cách nào có thể bảo đảm dù kiến tư phiền não của chúng ta một phẩm cũng chưa đoạn mà vẫn có thể vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh Tây Phương đây chẳng những ra khỏi tam giới, ra cả thập pháp giới. Một số pháp môn khác cũng ra khỏi tam giới, phải đoạn kiến tư phiền não, phải đoạn tận gốc. Chúng ta hiện giờ thực sự không có niềm tin, không đoạn nổi. Như vậy, có thể thoát tam giới lục đạo không? May thầy có pháp môn niệm Phật. Cho dù bạn chưa đoạn một phẩm phiền não nào, thậm chí bạn vẫn còn những tập khí xấu rất nặng. Thế mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ có thể cứu bạn. Vì sao nói vậy? Đạo lý này phải hiểu rõ. Ngài Huỳnh Niệm Tổ trong Đại Kinh Giải có dẫn dụ một đoạn trong bộ sách Du Tâm An Lạc Đạo, trong đó nói: vô thủy ác nghiệp từ vọng tâm sanh, công đức niệm Phật từ chân tâm khởi. Chân tâm như mặt trời, vọng tâm như bóng tối. Chân tâm ló dạng, vọng niệm liền tan. Mặt trời vừa mọc, màn đêm tiêu tàn. Là ý nghĩa gì? Ý nói chúng ta từ vô thủy kiếp, đời đời vô lượng kiếp, đã tạo những thứ ác nghiệp. Từ đâu tạo ra? Từ vọng tâm của chúng ta. Chân tâm không hề có nghiệp tội. Chân tâm vốn là thanh tịnh. Cho nên khi bạn tạo nghiệp đều là do vọng tâm, vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tâm vốn nó không có, vì tự tánh không có vọng tâm. Chúng ta làm cách nào tiêu cái vọng này, diệt cái nghiệp tội kia? Nhờ vào đâu? Nhờ niệm Phật. Vì Phật hiệu chính là tự tánh. Đại sư Đàm Loan trong chú giải của Vãng Sanh Luận có nói, câu Phật hiệu này là câu thanh tịnh. Nhất pháp cứu giả thanh tịnh câu, thanh tịnh câu giả chân thật trí tuệ, vô vi pháp thân. Đây chính là tự tánh, là chân tâm. Cho nên bạn niệm Phật, một ý niệm khởi lên Phật hiệu, chân tâm liền hiện tiền, công đức tự tánh liền hiện ra. Giống như mặt trời mọc ra, màn đêm biến mất. Màn đêm, buổi tối không còn nữa, mặt trời vừa mọc, nó liền tan. Dù rằng mặt trời chỉ mới có ló nửa gương mặt thôi, chân tâm vừa lên, vừa đây. Nghĩa là mới vừa mọc lên một chút, màn đêm liền không còn, trời đã sáng. Màn đêm đó tượng trưng cho nghiệp tội. Cho dù hiện giờ chúng ta đã tạo nghiệp tội đầy cả người, ngũ nghịch thập ác, đều là nghiệp tội đọa địa ngục, thậm chí tội vô gián địa ngục. Có sợ không? Không sợ. Chỉ cần bạn chịu quay đầu, bạn chịu niệm Phật, lấy tâm chân thành của mình khởi lên Phật hiệu, cầu vãng sanh tịnh độ, thì ác nghiệp đó giống như màn đêm vừa thấy mặt trời liền tan biến. Nó không cản nổi việc vãng sanh của bạn. Cho nên rất nhiều người lo âu, hiện giờ nghiệp chướng của con rất sâu nặng. Nếu khi lâm chung mà nghiệp chướng xuất hiện, chắc con không vãng sanh được. Bạn vẫn còn hoài nghi, đây không gọi là trí tâm tính nhạo. Trí tâm tính nhạo là không hoài nghi, cũng chẳng lo âu. Tôi tạo tội nhiều như vậy, chẳng lẽ nghiệp chướng của tôi không xuất hiện hay sao? Việc này phải xem ở bạn. Có thật sự niệm Phật không? Nếu bạn thật sự dùng cái tâm trí tâm tính nhạo, trí thành giống như hiện giờ mình đang lâm chung, 10 niệm này, không được một vọng tưởng nào xen vào. Chỉ 10 niệm, bạn có thể giữ gìn hay không? Nếu bạn thật muốn, điều này không khó. Vì câu Phật hiệu vừa khởi lên, liền tạo nên công đức tự tánh viên mãn. bằng với công đức của vô lượng chư Phật không hai. Bạn có bao nhiêu nghiệp tội? Ấn Quang Đại Sư dùng tỷ dụ, nghiệp tội của bạn rất nhiều, như là hoa tuyết rơi xuống đi nữa. Nó chưa kịp rơi vào lò lửa, đã tan mất rồi. Công đức Phật hiệu của bạn và nguyện lực của A-di-đà Phật giống như là lò lửa kia vậy. Ác nghiệp của bạn dù thật nhiều cũng chỉ là những hoa tuyết kia, không cách gì so được với lò lửa. Điều then chốt, bạn phải tin, không hoài nghi. Tâm này mới gọi chí tâm. Bạn có thể chí tâm tín nguyện như thế để cầu sanh tịnh độ. Khi lâm chung, không phải sợ, chắc chắn tâm bạn không bị điên đảo. Tôi nói một cách quả quyết như vậy là vì kinh điển đã nói với chúng ta. Bạn có thể chí tâm tín nguyện, cầu sanh tịnh độ như thế. Khi lâm chung A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện rõ ra ở trước mặt bạn và phóng quang soi rọi bạn. Ánh từ quang vừa rọi vào, ác nghiệp của bạn giống như hoa tuyết tan trong lò lửa. Lúc này công đức viên mãn của tự tánh tự nhiên xuất hiện. Bạn liền thấy Phật A-di-đà trao bông sen xuống tận gót chân. Bạn vừa bước lên là về thế giới cực lạc ngay. Có người hỏi, thầy nói nghe tốt như vậy, nếu lỡ lúc đó tâm con bị điên đảo thì sao? Vẫn chưa tin, vẫn còn cái căn gốc, nghi ngờ. Điều chướng ngại lớn nhất của họ là nghi. Họ nghĩ, hiện giờ niệm Phật chưa thành phiến, chưa được nhất tâm bất loạn. Đáo để khi lâm chung có hy vọng, không mang bệnh tật chăng? Khi mang bệnh rồi, sẽ quên mất Phật hiệu không? Có người đến trợ niệm không? Lỡ không có người trợ niệm, lại nhớ không ra Phật hiệu thì sao? Thậm chí nếu con mắc bệnh lẫn của người già thì sao? Thậm chí đưa vào phòng trị bệnh đặc biệt, cổ họng bị mổ xẻ, con đã bị hôn mê, bất tỉnh, vân vân và vân vân. Tất cả những điều bạn nói gọi là tâm điên đảo. Nếu bạn thật sự chí tâm tín nhạo, tâm bạn sẽ không điên đảo. Bạn có thể tin lời Phật nói trong kinh không? Nếu bạn chịu tin, thì chớ nghi ngờ lo toan nữa. Bạn nghi ngờ những thứ đó, chi bằng dùng các suy nghĩ đó tập trung vào A-di-đà Phật. Cớ sao phải lãng phí công phu ở những nghi ngờ kia? Vì sao không niệm nhiều thêm tiếng Phật hiệu, thêm câu nào hay câu đó? Phải biết, những ý niệm bạn nghĩ đó đều là dư thừa. Vốn sự thật không phải như vậy. Bạn đã chí tâm tín nhạo rồi mà bạn không vãng sanh, A-di-đà Phật không thủ chánh giác. Vì sao cứ mãi nói con đã chí tâm tín nhạo rồi, tâm vẫn điên đảo không thể vãng sanh? Như vậy là cãi lý với Phật A-di-đà. Rõ ràng Ngài đã bảo đảm cho bạn rồi, cớ sao mãi không tin? Như vậy là bạn không hề có chí tâm tín nhạo và rất có thể tâm của bạn sẽ điên đảo khi lâm chung. Vì tự tạo thì phải tự chịu. Cho nên nhất định phải đem tính tâm này khơi phát nó ra. Đương nhiên, những công đức, những lợi lạc đều do nghe Pháp mà được. Công đức văn danh vô cùng quan trọng. Đó là lý do vì sao chúng tôi ở đây tổ chức Pháp hội như vậy, chuyên đến để học tập tịnh độ đại kinh giải, để chia sẻ tâm đắc, là mong khuyến khích mọi người thâm nhập vào đại kinh giải. Vì bạn càng thâm nhập thì càng hiểu rõ về đạo lý, tính tâm của bạn sẽ càng vững chắc, không bị lay chuyển, không hoài nghi, nguyện vọng của bạn sẽ càng khẩn thiết. Việc niệm Phật thực tế từ 1 đến 7 ngày. Kinh Di Đà nói nhược nhất nhật, nãi trí thất nhật. Bạn đều có thể trí tâm tính nhạo như vậy mà niệm, chắc chắn bạn đạt nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn này là như thế nào? Tính nguyện của bạn không bị loạn. Chỉ cần tính nguyện không loạn, thủy chung một lòng cầu sanh tịnh độ, khẳng định bạn được vãng sanh. Cho nên ở Mã Lai vào ngày 29 tháng 7 đến ngày 4 Tây tháng 8 năm nay, cô Alice và Tịnh Tông Học Hội của Mã Lai muốn tổ chức vạn nhân Phật Thất chuyên niệm Phật để hộ thế tiêu tai. Và có mời Định Hoằng qua đó để giảng phương pháp niệm Phật và làm thế nào để khởi tín nguyện. Phương pháp này chúng tôi đã từng thử áp dụng khi ở Nhật, vô cùng hiệu quả. Tín nguyện cộng thêm hành. Tín nguyện phải nhờ giảng kinh thuyết pháp, nhờ hiểu rõ 48 đại nguyện của Phật A Di Đà, hiểu rõ đạo lý chánh nhân của việc vãng sanh. Bạn sẽ có trí tâm tín nhạo. Sau đó niệm cầu Phật hiệu, tranh thủ trong 7 ngày duy trì cái tâm tín nguyện không thay đổi. Chỉ cần trong đời này bạn có thể trong 7 ngày thực hiện được nhất tâm tín nguyện bất loạn, khi bạn lâm chung chắc chắn tâm không điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Cô Alice Bồ Tát mong tôi ở Pháp hội bên đây thông báo sinh hoạt của Pháp hội tới. Mục đích là thông qua việc niệm Phật, thông qua việc giải hành đi đôi, chẳng những hy vọng nắm được phần vãng sanh, đây là tự lợi, mà còn nhờ vạn nhân đến niệm Phật có thể giúp đỡ thế gian hóa giải tai nạn. Bởi vì như nhà Lượng Tứ Học đưa ra con số và nói toàn cầu chỉ cần có 8.000 người đoạn ác tu thiện, có thể trí tâm vì thế giới hòa bình, tiêu tai miễn nạn mà cầu nguyện sẽ đạt hiệu quả rất tốt. Do đó, tổ chức vạn nhân Phật Thất cũng là tự lợi, lợi tha. Nếu quý vị có thì giờ, có thể phát tâm như vậy, hoan nghênh quý vị đến đó để tham dự. Trước khi kết thúc, tôi vẫn còn muốn đặc biệt thưa với quý vị một điều. Đây cũng là có thể đây là nghiệp chướng cá nhân tôi. Pháp hội ở đây có đồng tu mang DVD Kinh Vô Lượng Thọ đến phát hành kết duyên. Tổ ủy viên của hội không có kiểm tra kỹ càng, kết quả phát hiện đĩa số 1 hoàn toàn không phải tôi giảng mà là phim bạo lực sắc tình. Quả thật, đây là điều vô cùng đáng tiếc. Nếu như quý vị nào lấy được bộ DVD này, xin tự mình đem đĩa số 1 hủy bỏ đi. Hình như sau đĩa thứ 2, tổng cộng 15 đĩa thì không sao. Tôi nghĩ có thể vị đồng tu đó mang đĩa mẫu cho hãng. Trong lúc sản xuất, họ in số lượng rất lớn nên bị nhầm lẫn, in sai tựa đề, nên mới có một đĩa bên ngoài là Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, nội dung bên trong hoàn toàn không phải. Đây cũng gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tôi nghĩ đây cũng không phải là chuyện xấu. Tóm lại, việc gì cũng là việc tốt. Tôi nghĩ hãng làm DVD đem DVD của chúng tôi đổi lộn với phim sắc tình bạo lực. Người có ý mua đĩa bạo lực, chắc chắn họ sẽ xem thấy Kinh Vô Lượng Thọ của tôi. Những người này tuyệt đối không bao giờ xem kinh Vô Lượng Thọ. Kết quả hiện giờ họ đã nhìn thấy rồi, cũng đã giúp họ gieo chủng tử Phật rồi. Đây cũng là chuyện tốt thôi. Hôm nay thời gian đã hết. Xin lỗi đã lố giờ của quý vị. Lần này Đình Hoàng có chỗ nào nói không đúng, kính xin cô giáo Lưu Tố Vân và chư vị pháp sư, chư đại đức đồng tu phê bình chỉ trích. Xin cảm tạ mọi người. A Di Đà Phật. Kệ hồi hướng, nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược thủ kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc.